This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Soi đá mẹ dẫn đàn con vượt ngàn đi tìm tương lai, mẹ cũng cha bỏ sau lưng mình quê nghèo, bỏ cả người thân vì lũ con mình sau này vào miền Nam. Quanh năm sương nắng trầm luôn, ngày ngày qua nuôi con khôn lớn nên người, chinh chiến tràn lan càng lúc đau lòng mẹ hiền, thương nước cùng non gạt lệ dõi bước chân con. Quê hương ơi, mưa nắng bao mùa, quê hương ơi, lửa khói ngập trời.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM cùng với Như Tuyền, Phượng Vi và Thanh Hùng. Thưa quý thính giả, nhân ngày lễ từ mẫu năm nay 2020, chúng tôi cũng tuyển chọn một bài viết của Yên Sơn gửi đến quý vị. Bài viết có tựa đề Mẹ Tôi và xin mượn lời giới thiệu của chính tác giả để mở đầu cho chương trình này. Và ngày lễ từ mẫu năm nay 2020, lũ con không thể về sum vầy với mẹ như hàng năm vì đại dịch đang hoành hành. Chúng con mượn chương trình này cầu chúc sức khỏe mẹ tốt đẹp, thân tâm bình an, sống yên vui cùng đàn con lũ cháu. Chúng con luôn cảm tạ thâm sâu ơn sinh thành dưỡng dục và đã cho chúng con một đời sống tốt đẹp như hôm nay.
Mẹ tôi xin rời bệnh viện về nhà sau hơn 3 tuần điều trị. Mẹ xuất viện được mấy cô y tá trực tươi cười chúc mừng và đưa tiễn. Mẹ ôm hôn tất cả y tá và luôn miệng nói thank you you. Mẹ về nhà với bình dưỡng khí 24/24. Y tá tới nhà khám bệnh 2 lần một tuần, rồi 1 lần, rồi không cần tới nữa. Mẹ nhanh chóng hồi phục đến 90%, cuối tuổi 96. Mẹ về nhà được nghỉ ngơi trong sự tĩnh lặng của căn nhà với chị Tâm, một người giúp việc 24/24. 4-5 ngày một tuần. Nói là người giúp việc, nhưng thân thiết như con, và chúng tôi xem như anh chị em trong gia đình. Vì chị là bà quận của một người bạn thân chiến hữu một thời. Vì thế, mẹ về nhà được nghỉ ngơi và anh em chúng tôi cũng phải đỡ chạy tới chạy lui. Chăm lo cho mẹ đã có chị Tâm và chú em trai út luôn có mặt ở nhà trừ cuối tuần đi lễ chùa. Có cô em gái út ở gần bên, những anh chị em khác ở xa được cho nghỉ phép dài dài cho tới mỗi cuối tuần. Nhìn đống thuốc cần uống mỗi ngày của mẹ, tôi thật nản lòng chiến sĩ. Chiếc hộp thiết kế cho mỗi ngày 1 ngăn, nhưng không đủ chỗ nên chị Tâm hoặc chú em dùng cả 7 ngăn đựng thuốc cho mỗi ngày. Uống thuốc kiểu này nên mẹ ăn uống càng ít hơn. Việc uống thuốc của mẹ trở thành động tác tự nhiên, tự động cho mẹ và cho cả những người chung quanh. Càng ngày thính giác của mẹ càng lui về tương lai, dù vẫn mang máy trợ thính ở thời gian sau này. Nhất là những lúc phụng thể bất an, nói chuyện với mẹ phải như ông Martin Luther King đang hăng hái đấu tranh nhân quyền, âm thanh TV tràn ngập cả nhà. Sinh hoạt của mẹ mỗi ngày chỉ loanh quanh việc thuốc men, xem TV đủ loại chương trình, xem video thuyết giảng Phật Pháp của nhiều vị sư sãi khác nhau. Khỏe thì ngồi chép kinh Phật, mệt thì được chị Tâm đưa ra vườn xem cây cỏ, hoa lá. Đó là sản phẩm của mẹ và của chú em. Hoặc là mẹ ngủ chập chờn.
Những ngày trong tuần là vậy, chỉ trừ ngày cuối tuần, thường là ngày chủ nhật, khi con cháu tề tựu đông đủ, mẹ tỉnh như không. Nụ cười vẫn tươi khi thấy mặt con mặt cháu, nhất là khi điều binh khiển tướng. Đông người thì cắt te, ít người thì sập sám, bài cào. Không dễ gì ăn gian mẹ được đâu nha. Trong những bữa cơm tối mà thấy lũ chúng tôi ăn chậm lụt hoặc hơi ra chuyện, thì mẹ thường nhắc nhở: hết giờ ra chơi rồi nha. Chưa bao giờ mẹ đánh bài mà cầm mang bình oxygen. Thấy mẹ vui cả nhà đều hạnh phúc, dẫu biết sự hạnh phúc chỉ có thể đếm từng một lần. Thông điệp của sếp lớn là tôi: các em làm gì thì làm, cố gắng tối đa để có về thăm mẹ mỗi cuối tuần. Theo chị Tâm thường nói, những ngày không có con cháu quanh quẩn, mẹ yếu hẳn đi, hay khó thở và đau nhức khắp người. Theo chị, mẹ từng bước như bóng với hình, ngủ giường sát bên mẹ hàng đêm. Chị Tâm, chúng tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Chị Tâm rất ngẫu nhiên là một hiện thân cho đứa em gái xấu số của chúng tôi đã mãn phần từ lúc còn trẻ. Vì chị Tâm cũng thứ sáu trong gia đình. Cũng giống năm tuổi của cô em, cũng nhỏ nhẹn, hiền hòa như nhau. Có lẽ vì vậy nên mẹ yêu mến và vợ chồng bạn tôi cũng yêu mến mẹ như những đứa con. Với sự chăm sóc tận tụy của chị, với tình cảm thân thương đó, đã giúp mẹ vui sống chống chọi với thời gian.
Tôi luôn khuyến khích mẹ tiếp tục viết để thể dục trí óc, cho nên mỗi lần gặp mẹ, tôi thường hỏi mẹ có chép kinh mỗi ngày hay không. Mẹ nói càng ngày càng mau mệt và than: mẹ viết mà chẳng có đứa nào nó đọc. Tôi thường nói với mẹ:
con vẫn đọc mà.
Mẹ viết chữ đẹp hơn con nhiều. Mẹ cười móm mém, soạn tập viết đưa cho tôi xem. Nhìn chồng tập vở mẹ đã viết, tôi thật phục. Phục mẹ hết sức. Nếu chép kinh Phật mà tạo được phước báu cho con cháu, thì chắc lũ con cháu chúng tôi mỗi người cũng được khá bộn. Nhưng dù gì đi nữa, việc miệt mài chép kinh cũng giúp lòng mẹ an vui, thanh thản và hạnh phúc.
Mà thật vậy, với số tuổi đó mà chữ viết rất rõ nét, dù thấy nét run run nhưng dễ đọc hơn chữ tôi viết nhiều. Thật ra tôi vốn không viết kiểu mèo quào như vậy, chỉ vì lắm khi cái tay nó tự động ngoáy nhiều hơn là ý muốn. Trích một đoạn bài thơ viết về mẹ: công ơn mẹ cha khó bề báo đáp, bởi lẽ nước mắt có chảy ngược bao giờ. Con xin mượn mấy vần thơ để ca ngợi công ơn trời biển. Lũ chúng con cùng dốc lòng cầu nguyện, xin chư Phật và chư Bồ Tát phò hộ độ trì, gìn giữ mẹ trong ánh sáng từ bi, luôn mạnh khỏe an vui cùng đàn con lũ cháu. Mẹ đã trải qua 99 mùa xuân với bao nhiêu thăng trầm thay đổi, giờ đã đến lúc mẹ cần được yên vui, an hưởng tuổi già. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài viết về Mẹ tôi của nhà văn Yên Sơn, Thanh Hùng, Phường Vi và Như Tuyền vừa gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và ca khúc quý vị đang nghe đó là ca khúc Mẹ tôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Võ Hà Trâm.
Một ngày nhớ mẹ dòng chào khơi xa.
không bằng cô.